Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật, mùng 1 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga tưởng nhớ nạn nhân tai nạn máy bay rơi ở Ai Cập. Các cường quốc kinh tế châu Á đồng ý nối lại các mối quan hệ ngoại giao. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói không để vấn đề tương lai của ông Assad cản trở đàm phán về Syria. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm khu phi quân sự Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Richard Green tường trình về việc Trung Quốc bị xếp hạng chót thế giới về tự do Internet. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nga cử quốc tang hôm nay Chủ nhật tưởng nhớ 217 hành khách và nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng trong tai nạn rơi máy bay hôm thứ Bảy trên bán đảo Sinai ở Ai Cập. Gần như toàn bộ hành khách là du khách Nga đáp chuyến bay từ thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập về St. Petersburg. Có 3 người Ukraine trong số các nạn nhân. Các đội cứu hộ đã tìm được ít nhất 129 xác các nạn nhân, cùng với cả hai chiếc hộp đen của máy bay, tức là các thiết bị ghi dữ liệu phi hành, trong đó có liên lạc của các phi công. Các chuyên gia hy vọng các dữ liệu trong hộp đen sẽ cho thấy những chi tiết then chốt của nguyên nhân dẫn đến tai nạn này. Nhánh nhà nước Hồi giáo ở Ai Cập tuyên bố đã bắn rơi chiếc máy bay, nhưng các chuyên gia hàng không và quân sự nói điều đó không thể có. Họ nói chiếc máy bay bị rơi khi bay ở độ cao 9.100m và nhà nước Hồi giáo không có phi đạn có thể bắn đến độ cao đó. Hai hãng hàng không lớn của châu Âu là Air France và Lufthansa loan báo không bay trong khu vực này vì lý do an toàn. Chiếc Airbus A321 là máy bay thuê bao do hãng hàng không nhỏ Metrojet vận hành. Chiếc máy bay biến khỏi radar sau khi cất cánh từ Sharm el-Sheikh được 23 phút trước lúc trời tối hôm thứ Bảy. Chiếc máy bay rơi xuống cách thị trấn El Arish khoảng 100 km về phía nam. Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Ai Cập, ông Hossam Kamal, nói rằng báo cáo kiểm tra an toàn của máy bay không cho thấy bất cứ trục trặc nào và cho biết phi công không đánh tín hiệu cấp cứu trước khi chiếc máy bay mất liên lạc. Các nhà lãnh đạo của ba nước Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản đã đồng ý nối lại các cuộc họp thượng đỉnh ba bên hàng năm, bỏ sang một bên những tranh chấp và hận thù dai dẳng từ mấy thập niên qua. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Seoul hôm Chủ nhật tại hội nghị thượng đỉnh tam phương lần đầu tiên kể từ năm 2012. Các cuộc họp này đã bị dừng lại khi Thủ tướng Abe không chịu xin lỗi về cuộc xâm lược tàn bạo của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên trong nửa đầu thế kỷ 20, nhất là việc bắt phụ nữ Triều Tiên làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật, cùng với những tranh chấp chủ quyền nóng lên giữa Tokyo và Bắc Kinh về một nhóm hải đảo trên biển Đông Trung Hoa. Tổng thống Park nói, bà, ông Abe và ông Lý hứa sẽ nối lại hợp tác trên tinh thần đối diện trực tiếp với lịch sử và hướng tới tương lai. Các nhà lãnh đạo đồng ý tăng nhanh đàm phán về hiệp định tự do thương mại ba bên và tái khẳng định nỗ lực nối lại tiến trình đàm phán giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên lâu nay bị ách tắc. Tổng thống Park sẽ họp riêng với Thủ tướng Abe vào thứ Hai. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà lên nhậm chức tổng thống năm 2013. Bà Park hôm thứ Bảy đã họp riêng với Thủ tướng Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đồng ý thúc đẩy cho việc phê chuẩn hiệp ước thương mại song phương chưa được các nhà lập pháp Nam Triều Tiên thông qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông hoan nghênh cuộc đàm phán về Syria, nhưng ông nói rằng tiến trình đàm phán đó không nên bị dừng lại vì vấn đề chuyện gì sẽ xảy ra với Tổng thống Bashar al-Assad. Tương lai của Syria hay tương lai của tất cả các cuộc đàm phán hòa bình và các cuộc đối thoại do người Syria chủ trì không nên bị cản trở bởi vấn đề tương lai của một người. Cơ bản tôi tin là tùy thuộc vào người Syria quyết định về tương lai của Tổng thống Assad, Tổng thư ký Ban phát biểu như vậy hôm thứ Bảy. Nhưng ông Ban cũng nói rằng ông phấn khởi về việc các bên tham gia đàm phán hôm thứ Sáu ở Viên đạt sự thông hiểu về những vấn đề then chốt, trong đó có sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến trình ngoại giao để chấm dứt chiến tranh ở Syria. Các đại biểu của 17 quốc gia đã đồng ý về nhu cầu cần phải có đàm phán giữa chính phủ của ông Assad với phe đối lập về một cuộc ngưng bắn và kế hoạch bầu cử dân chủ dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc trong lúc vẫn tiếp tục cuộc chiến chống các nhóm khủng bố. Nhưng không có một thỏa thuận về ông Assad, Hoa Kỳ nói rằng ông Assad là nguyên nhân gây ra tình trạng đẫm máu ở Syria và bất cứ nhà lãnh đạo nào sử dụng bom và vũ khí hóa học chống lại nhân dân của mình không thể dự phần trong tương lai của Syria. Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn ông Assad phải ra đi. Nga và Iran, hai đồng minh lớn nhất của ông Assad, trực tiếp tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria để vực dậy chế độ đang gặp nhiều khốn đốn của ông Assad. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói quyết định của Tổng thống Barack Obama gửi lực lượng đặc biệt đến Syria chỉ nhằm chống lại các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo và không có nghĩa là Hoa Kỳ tham gia cuộc nội chiến Syria. Ông Kerry nói chính sách của Mỹ rõ ràng là nhằm đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông không loại trừ việc Hoa Kỳ dính líu thêm nữa tại Syria, nhưng ông nói rằng ông không thể tiên đoán tương lai. Nhận định của ông Kerry được đưa ra trong một cuộc họp báo hôm thứ Bảy tại Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến đi thăm năm nước Trung Á bao gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan và Turkmenistan. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin Carter kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân trong chuyến đi thăm khu phi quân sự ngăn cách hai nước Triều Tiên hôm Chủ nhật. Ông Carter đi từ Seoul đến khu phi quân sự và đi bộ đến đồn quan sát Oyalete, điểm gần nhất giữa hai nước Triều Tiên ở khu phi quân sự bên phía nam Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã bỏ các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của họ với năm nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ vào năm 2009. Bộ trưởng Carter nói Washington vẫn sẵn sàng đàm phán và kêu gọi quốc gia cộng sản này trở lại bàn thương nghị. Họ nên hướng đến hoạt động ít lại và cuối cùng là không còn nữa trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, ông Carter nói với các phóng viên báo chí. Bộ trưởng Carter sẽ dự cuộc họp an ninh Mỹ-Hàn tại Seoul trong ngày Chủ nhật. Các giới chức Mỹ nói đội tìm kiếm đã tìm thấy xác của một chiếc tàu mà họ tin đó là chiếc El Faro bị đắm gần quần đảo Bahamas, cùng với thủy thủ đoàn 33 người hôm 1 tháng 10 trong trận bão Juan Quin. Không còn ai sống sót trong vụ đắm tàu này. Hội đồng An toàn Vận tải Quốc gia nói rằng thiết bị định vị siêu âm tối tân hôm thứ Bảy dò tìm được vật thể được cho là chiếc El Faro bằng máy siêu âm dò quét Orion. Hội đồng An toàn nói rằng các chuyên gia trên tàu USNS Apache đã dùng chiếc CURV-21, một tàu dò tìm sâu dưới biển được điều khiển từ xa, để quan sát và xác định lai lịch của chiếc tàu đắm đó. Giới hữu trách nói rằng kế hoạch này sẽ bắt đầu vào Chủ nhật. Hội đồng An toàn nói mục tiêu tìm thấy được dường như đang ở tư thế đứng và là một khối ở độ sâu khoảng 4.500 mét. Tàu El Faro chở hàng từ Jacksonville, bang Florida trên đường đến San Juan, Puerto Rico thì gặp phải bão Juan Quin, một trận bão mạnh cấp 4 với sức gió lên đến 215 km/h. Chiếc tàu dài 246 mét gửi tin qua vệ tinh nói rằng tàu đang gặp nạn và sau đó giới hữu trách trên bộ mất liên lạc với con tàu. Các giới chức đoán là tàu bị hư máy nên thuyền trưởng đã không lái được chiếc tàu đi qua vùng bão. Bầu cử quốc hội diễn ra hôm nay tại quốc gia có nhiều dầu hỏa Azerbaijan. Các cuộc bầu cử này bị lưu mờ bởi những cáo buộc sai phạm. Các đảng phái đối lập tẩy chay bầu cử trong khi các nhóm binh vực nhân quyền quốc tế tố cáo chính phủ giam cầm các nhà bất đồng chính kiến và áp đặt những hạn chế gắt gao về tiêu chuẩn tham gia vận động tranh cử của các phe đối lập. Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu cho biết họ sẽ không cử quan sát viên đến vì những quy định hạn chế mà chính phủ đặt ra đối với nhóm quan sát của tổ chức này. Hơn 700 ứng cử viên tranh cử vào quốc hội 125 ghế. Theo dự đoán, đảng đương quyền Zeni Azerbaijan của Tổng thống Ilham Aliyev sẽ giành lại chiến thắng. Chiến thắng sẽ tiếp tục mở đường cho ông giữ chặt hơn quyền lực mà ông đã nắm giữ kể từ khi cha của ông là ông Haydar Aliyev mất vào năm 2003. 9 triệu dân Azerbaijan có được mức sống tăng lên nhờ vào tài nguyên dầu hỏa của nước này dưới sự quản lý của ông Aliyev. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom đẫm máu tại một khách sạn ở thủ đô Mogadishu hôm Chủ nhật, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có chủ nhân của khách sạn, một tư lệnh quân đội, hai nhà lập pháp và một phóng viên. Giới hữu trách nói rằng các phần tử chủ chiến đã cho nổ một chiếc xe bom ngay cửa vào của khách sạn Sahafi ở thủ đô Somalia. Một chiếc xe bom thứ hai nổ tiếp theo sau vụ thứ nhất. Tiếp đến, các tay súng xông vào tấn công khách sạn. Khách sạn Sahafi là nơi nổi tiếng với các giới chức chính phủ và các nhà doanh nghiệp. Các nhân chứng nghe nhiều tiếng súng nổ bên trong khách sạn. Thiếu tá cảnh sát Ismail Noor nói với hãng tin Reuters rằng cảnh sát đã giải cứu được nhiều giới chức chính phủ bằng cách bắt thang vào khách sạn từ phía bức tường ở đằng sau. Ông Noor cho biết cảnh sát nhận được điện thoại của nhân viên khách sạn nói rằng có người bị thương, kể cả giới chức chính phủ ở bên trong khách sạn. Có những tin tức trái ngược nhau về tình hình ở khách sạn. Có những nguồn tin nói thỉnh thoảng vẫn còn tiếng súng của các phần tử chủ chiến chống các binh sĩ của Liên hiệp Châu Phi và các lực lượng an ninh Somalia. Nhiều tin tức khác nói rằng giao chiến đã chấm dứt và các lực lượng an ninh đang kiểm soát toàn bộ tình hình ở khách sạn. Trong mấy tháng gần đây, Al-Shabaab đã đánh bom một khách sạn khác ở Mogadishu, tấn công ba căn cứ của các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp Châu Phi ở Somalia và đánh bom xe trong khuôn viên của dinh tổng thống Somalia.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, một bản phúc trình mới được công bố cho thấy mạng Internet đã trở nên ít tự do hơn cho hàng triệu người trên khắp thế giới trong năm 2015. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Trong bản phúc trình thường niên lần thứ 6 về quyền tự do diễn đạt trên Internet, Freedom House, một tổ chức bất vụ lợi ở Mỹ, cho biết tự do Internet đã bị sút giảm tại 32 trong số 65 quốc gia được khảo sát. Bà Laura Reed, một nhà nghiên cứu của Freedom House, cho bản báo cáo có tên là Tự do mạng 2015, cho biết là tình trạng này phát sinh phần lớn từ việc các cơ quan tình báo được dành cho nhiều quyền hạn hơn để thực hiện những hoạt động theo dõi điện tử nhắm vào công dân của họ.
Chúng tôi nhận thấy tình trạng này thông qua việc các chính phủ ban hành những luật lệ và chỉ thị mới để nới rộng khả năng pháp lý của họ để thực hiện hoạt động theo dõi, để lưu giữ các dữ liệu của người sử dụng. Chúng tôi cũng nhận thấy sự phổ biến của các loại kỹ thuật theo dõi trên khắp thế giới, cả ở những nước dân chủ hơn lẫn ở những nước mà chính phủ đã lạm dụng những kỹ thuật đó trong quá khứ và đã dùng chúng để đàn áp những nhân vật tranh đấu nhân quyền, những nhà báo phê phán chính quyền và những nhóm khác.
Bà Reed cho hay, các chính phủ cũng đã tăng cường những nỗ lực để loại hẳn ra khỏi Internet những nội dung mà họ cho là không phù hợp, thay vì chỉ ngăn chặn những nội dung đó. Ngoài ra, các chính phủ cũng đòi hỏi chính những công ty cung cấp dịch vụ Internet phải thực hiện việc này.
And so now that we're seeing governments really target the content at the source.
Và giờ đây chúng tôi nhận thấy các chính phủ thật sự nhắm vào nội dung ngay tại nguồn của nó, cho nên đó là một việc hết sức đáng lo. Một mặt vì nội dung đó sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn, không ai có thể truy cập nó ở trong nước hay ở nước ngoài. Mặt khác, áp lực đi kèm đối với các công ty truyền thông xã hội, đối với các cá nhân thông qua những vụ truy tố hay những thủ đoạn hăm dọa khác. Do đó, tôi nghĩ rằng điều đáng chú ý trong bản báo cáo năm nay là sự thay đổi trong cách thức thực hiện việc kiểm duyệt.
66 nước được khảo sát chiếm khoảng 88% số người sử dụng Internet trên thế giới. 50 nước trong số đó bỏ tù những người sử dụng vì đã phổ biến trên mạng những ý kiến về các vấn đề chính trị, xã hội, tức là gia tăng đáng kể so với con số 38 nước của năm ngoái. Trung Quốc bị xếp hạng chót về tự do Internet, kế đến là Syria và Iran. Việt Nam cũng bị xếp vào danh sách các nước không có tự do Internet. Trung Đông là khu vực có tự do mạng ít nhất thế giới, bởi vì Iran tiếp tục đàn áp những nhân vật bất đồng chính kiến trên mạng, và Ả Rập Xê Út thì tuyên án đánh roi và thậm chí án tử hình cho một số người phê phán trên Internet. Các tác giả của bản báo cáo ghi nhận rằng hoạt động tranh đấu tiếp tục là lực đẩy chính cho sự nới rộng của tự do Internet và tự do diễn đạt, chẳng hạn như phán quyết có tính chất dấu mốc của Tòa án Âu Châu trong vụ kiện về quyền được bỏ quên, là một vụ án thoạt đầu do các nhân vật tranh đấu Internet khởi kiện.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Milan, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Milan, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store, and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi, Peter. That's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào, Peter. Anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy, trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai. Nghe như có nghĩa là điều gì mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Milan. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Milan. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough? Not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? Không nghe khoái tai?
Come on, Mylan. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi Mylan, cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề. Vậy bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use 2 ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng 2 màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói. Bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylan. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, okay, Mylan. Cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là The apple of my eye. Người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him, and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta, và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Nga cử quốc tang hôm nay Chủ nhật tưởng nhớ 217 hành khách và các nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng trong tai nạn rơi máy bay hôm thứ Bảy trên bán đảo Sinai ở Ai Cập. Gần như toàn bộ hành khách là du khách Nga đáp chuyến bay từ thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập về St. Petersburg, có 3 người Ukraine trong số các nạn nhân. Các đội cứu hộ đã tìm được ít nhất 129 xác các nạn nhân cùng với cả hai chiếc hộp đen của máy bay. Các nhà lãnh đạo của ba nước Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản đã đồng ý nối lại các cuộc họp thượng đỉnh ba bên hàng năm, bỏ sang một bên những tranh chấp và hận thù dai dẳng từ mấy thập niên qua. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Seoul hôm Chủ nhật, tại hội nghị thượng đỉnh tam phương lần đầu tiên kể từ năm 2012. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông hoan nghênh cuộc đàm phán về Syria, nhưng nói rằng tiến trình đàm phán đó không nên bị dừng lại vì vấn đề chuyện gì xảy ra với Tổng thống Bashar al-Assad. Tương lai của Syria hay tương lai của tất cả các cuộc đàm phán hòa bình và các cuộc đối thoại do người Syria chủ trì không nên bị cản trở bởi vấn đề tương lai của một người. Cơ bản, tôi tin là tùy thuộc vào người Syria quyết định về tương lai của Tổng thống Assad, Tổng thư ký Ban phát biểu như vậy hôm thứ Bảy. Nhưng ông Ban cũng nói rằng ông phấn khởi về việc các bên tham gia đàm phán hôm thứ Sáu ở Vienna đạt một sự thông hiểu về những vấn đề then chốt, trong đó có sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến trình ngoại giao để chấm dứt chiến tranh ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân trong chuyến đi thăm khu phi quân sự ngăn cách hai nước Triều Tiên hôm Chủ nhật. Ông Carter đi từ Seoul đến khu phi quân sự và đi bộ đến đồn quan sát Oelete, điểm gần nhất giữa hai nước Triều Tiên ở khu phi quân sự bên phía nam Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã bác bỏ các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của họ với năm nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ vào năm 2009. Các giới chức Mỹ nói đội tìm kiếm đã tìm thấy xác của một chiếc tàu mà họ tin đó là chiếc El Faro bị đắm gần đảo Bahamas cùng với thủy thủ đoàn 33 người hôm 1 tháng 10.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.